Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này giờ tham vấn Phật Pháp. Tham vấn tức là những cái gì quý vị thắc mắc thì nêu lên. Mời bên Hòa Lan đi ha. Hòa Lan chủ lực. Phật tử này thắc mắc thì làm sao mình thực hành cái nghi thức Phật giáo mà không có rơi vào trong cái tà đạo. Thì thật ra tất cả những cái nghi thức Phật giáo đó thì có nhiều cái nghi thức nó khác nhau, nhiều cái quan điểm cũng như là nhiều cái tông phái nó khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề là cái người hướng dẫn á, để cho quý vị Phật tử đó là đi cho nó đúng á, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ đa phần mà nhiều khi chúng ta những cái nghi thức mà mình tụng kinh hay những cái nghi thức sám hối á, nhiều khi mình cái cách nhìn của mình nó lại không đúng. Cho nên vì vậy mà những cái việc làm của mình á, nhiều khi nó không đi đến đâu hết. Giống như cái chuyện mà nói mà bái sám lễ Phật thôi mà nhiều khi chúng ta cũng không có lễ nó đúng cách nữa, thì cuối cùng á thì nó trở đi theo tà hết, đi theo mê tín dị đoan hết. Giống như nhiều khi mình đi chùa mình nói tụng kinh, tụng kinh để cho mình giải nghiệp, hay nói là tụng kinh cho có phước, tất cả những cái quan điểm đó đó thì cũng thuộc về mê tín hết, chứ nó không có phải là đúng theo cái ý mà của Phật và chư vị Bồ Tát mà muốn chúng ta. Nếu quý vị thấy như kinh của Phật đó là chỉ là những lời thuyết pháp của Đức Phật ngày xưa thôi, bây giờ mình đọc cho là để cho mình cho có phước, thì như vậy đó thì nhiều khi nó lại không có đúng. Thì mình đọc kinh để cho mình giác ngộ, để cho mình hiểu Phật pháp, chứ không phải đọc kinh để cho mình có phước hay là mình được cái này cái kia hay mình tiêu cái nghiệp của mình. Mà quý vị thấy hai cái khác nhau à, mình tu mình mới giải nghiệp, mình tu mình mới tiêu nghiệp. Chứ rồi á, mình học Phật pháp để mình giác ngộ những lời của Phật nói để thay đổi cái thân tâm của mình. Còn này á, mình cứ đi tụng kinh để cho mình tiêu nghiệp. Có nhiều người nói tháng này tôi xui quá, thôi tôi phải tụng chục bộ kinh Kim Cang cho nó giải xui. Thì như vậy đó thì nó khác nhau hoàn toàn. Nhiều khi cái hình thức thì nó cũng vậy đó, nhưng mà tại vì cái quan điểm của mình á thì nó khác. Cho nên nó thật ra những cái nghi thức của Phật giáo á thì không có tà, pháp thì không tà, không có chánh gì hết. Nhưng mà do tâm mình á mà ứng dụng đó thì nó sanh ra. Có người á thì ứng dụng nó đúng, có người thì ứng dụng nó không đúng. Giống như thuốc vậy đó, có người thì uống đúng cách á thì nó tốt, có người uống không đúng cách á thì nó sanh bệnh. Cho nên như vậy thì bạn thấy đó là cái nghi thức nào á thì nó cũng được, nhưng mà nó cũng đơn giản thôi mà nó dễ hiểu một chút xíu. Cho nên sau này quý vị thấy cái nghi thức mà của bên thiền viện đó đọc mình nó dễ hiểu, là nó có hai cái ý nghĩa khác nhau. Một á là mình đọc cái nghi thức đó, mình đọc kinh hay đọc sám hối đó, mình hiểu được là mình muốn cái gì. Ví dụ như bây giờ sám hối ba nghiệp đi, tức là mình muốn cho ba nghiệp mình nó thanh tịnh. Tại sao ba nghiệp mình nó không thanh tịnh? Mình nói là nhiều đời tạo những cái nghiệp gì đó do thân khẩu ý, bây giờ mình phát lồ sám hối thân tâm của mình, tức là khi mình đọc mình hiểu đó thì tự nhiên lúc đó đó là cái tâm mình á nó hòa nhập vào với cái câu sám hối đó, rồi để giống như là không phải là mình đọc sám hối không mà mình bày tỏ cái cõi lòng của mình, thì như vậy mình sự sám hối của mình nó thành tâm. Đó là cái sự sám hối rất là thành tâm, tức là phải từ nơi mình nó phát ra. Và cái thứ hai, ý nghĩa thứ hai nữa đó là cái câu cứu đó nó không làm cho mình á cảm giác nó huyền bí quá. Ví dụ như bây giờ là cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đi, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Chiếu Kiến Năm Quẩn Đều Không, vân vân. Thì như vậy đó là mình đọc cái âm chữ Hán đó mình cảm giác rất là huyền bí, nó có một cái người ta nói tụng kinh mà âm chữ Hán đó, thì như vậy đó mình cảm giác rất là một cái, có cái lực, có cái sự mà nó huyền bí ở trong đó. Nhưng mà còn tụng kinh nghĩa thì mình thấy nó trắng trợt à, giống như không có gì hết, cho nên người ta cảm giác như là không có huyền bí trong đó. Nhưng mà thật ra đó là khi mà mình á, hòa thượng ngài dịch ra cái bài tâm kinh hay là viết cái bài sám hối đó, tất cả đều là rút từ cái thâm thúy trong kinh điển hay là cái ý tứ của Phật pháp hết. Giống như bài Bát Nhã Tâm Kinh thì khi mà dịch ra để mình đọc á, là mình hiểu được liền. Ví dụ như là chiếu kiến năm quẩn đều không, tức là mình năm quẩn mình là sắc thọ tưởng hành thức, ví dụ vậy. Rồi được qua hết thải khổ ách, vì sao qua thải khổ ách? Vì thấy các pháp là không, không và sắc chỉ là hai, chỉ là một thể thôi. Tự nhiên khi mình đọc đâu tới mình hiểu được ý nghĩa của Phật nói. Tức là cái này mình hiểu được kinh, tức là đọc kinh để mình hiểu được kinh, chứ không phải đọc kinh để cho mình tạo một cái gọi là một cái năng, tạo một cái gọi là cái quyền lực nào đó. Thì như vậy đó thì nó trở thành cái mê tín, cho nên rất dễ dàng. Nhưng mà nếu mà quý vị đã hiểu chữ Hán rồi đó thì quý vị đọc bản chữ Hán thì không sao. Ví dụ còn quý vị mà không hiểu được cái âm chữ Hán đó mà quý vị đọc á, rồi quý vị cứ nghĩ là kinh là có gì đó nó màu nhiệm, nó huyền bí ở trong đó, thì như vậy đó rồi mình vô tình mình trở thành cái mê tín gì đoan hết. Nó ngồi như vậy đó. À, giống như cái bài mà sám hối ba nghiệp á, người ta nói cái bài này là do hòa thượng viết chứ không phải là kinh của Phật. Nhưng thật ra bởi vì á, là hòa thượng á, là lấy ý trong kinh của Phật, bởi vì trong kinh của Phật cũng là sám tội ba nghiệp, thì ba nghiệp đó tại sao phải tác tội, tại phải sám hối là từ nơi Phật nói hết. Ngài chỉ viết lại cho nó thuận để cho mình đọc, để cho mình hiểu, mình hiểu để khi mình sám hối để cho mình thành tâm thôi. Chứ cái này cũng không phải là cái tác giả là hòa thượng Thích Thanh Từ, nhưng đều là cái nói tác giả đều là Thích Ca Mâu Ni hết, đều là Đức Phật hết, chứ không phải là của hòa thượng Thích Thanh Từ. Cho nên đó là, nhưng mà tự nhiên ngài muốn cho cái ý tứ câu cứu làm sao cho nó thuận với cái mình, rồi để cho mình khi tụng kinh cũng như khi mà mình sám hối, tự nhiên á là tâm mình và cái bản kinh chỉ là một thể không hai thôi. Mình làm một cái bản kinh thì như vậy đó là quý vị đó là không có rơi vào cái mê tín. Còn không á là có nhiều người tụng kinh có mấy chục năm luôn, cứ tụng kinh là cứ đi tụng kinh pháp hoa, tụng kinh đủ thứ hết, nhưng mà tụng kinh mà không hiểu gì hết, nghĩa là tụng kinh để cho mình tiêu nghiệp, tụng kinh cho mình có phước không, thì đây nó trở thành cái mê tín, cho nên nó không đúng theo cái chánh tín. Thật ra ngày xưa thì đâu có chuyện mà tụng kinh đâu, ngày thời Đức Phật không có chuyện tụng kinh, tự vì là cái lời pháp của ngài nói ra thôi. Nhưng mà bây giờ mình để cho nó linh thiêng chút xíu, lời của Phật mình tôn trọng, cho nên mình phải mặc áo tràng, quý vị phải thắp nhang hay lại Phật, phải ngồi ngay ngắn, tức là mình để mình tôn trọng cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Khi mà mình cái gì mình tôn trọng đó, thì mình quý thì mới rót vào trong lòng của mình được, cho nên mới có cái nghi thức là như vậy. Cái nghi thức để cho mình chú tâm, nghi thức để cho mình quý trọng, nghi thức để cho mình dễ hội nhập được Phật pháp, chứ không phải cái nghi thức đó là nó làm cho mình á là được cái này được cái kia, sanh cái này sanh cái kia. Nhưng mà rồi cái sau này quý vị thấy đó là người ta là nghiêng về bên kinh sư, là nghiêng về cái bên mà tống tán rồi đủ thứ. Nhưng thật ra thời Đức Phật thì không có những cái nghi thức tống tán kinh sư, rồi không có những nghi thức đó. Nhưng mà sau này thì mấy vị là muốn dùng cái lời kinh Phật đó để mà cúng kiến rồi vân vân, để cho các cô hồn rồi thức tỉnh rồi vân vân đó. Đó là theo cái những cái quan điểm đó, rồi có những cái cúng kiến mà mình thấy nó linh thiêng. Chứ thật ra ngày xưa đâu có linh thiêng gì đâu, Đức Phật chỉ thuyết pháp à, Nhưng mà giờ mình lấy cái lời Phật đó để mình cúng kiến, mình làm đủ thứ hết trơn. Rồi quý vị Phật tử không hiểu được cái điều đó, rồi lại cho cái đó đó là cái nghi thức của Phật giáo, cho cái đó đó là cái chỗ mà nó cái pháp hành của mình, là cái điểm chính của mình. Cho nên có nhiều ngoại đạo họ nói Phật giáo thấy có vẻ như là mê tín dị đoan, từ cúng kiến bái sám làm thấy sợ quá. Rồi bây giờ mấy thầy á là đội mũ đội mão rồi mặc áo rồi lè lẹt, nhìn cái họ họ nói mấy thầy còn mặc còn hơn là từ hy thái hậu rồi vân vân. Họ cũng nói ra đó đó là những cái hình thức, những cái nghi thức mà nhiều khi mấy thầy làm nó cũng có ý nghĩa, nhưng mà vô tình á là Phật tử họ lại không hiểu đúng. Đó cũng là cái lỗi ở nơi tăng ni rồi không có hướng dẫn đúng, cho nên đời quý vị Phật tử cũng hiểu sai. Cho nên vì vậy đó là tại mạng thấy đó là cái nghi thức của Phật giáo là chỉ là cái phương tiện bên ngoài thôi, nhưng mà cái vấn đề đó là mình đọc kinh bái sám phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Đọc kinh là mình hiểu kinh, bái sám để làm chi, bái lễ Phật để cho mình thấy được Phật tâm của mình, lễ Bồ Tát để cho lòng từ bi của mình nó phát ra, mình phải thấy được cái mục đích đó, chứ không có phải là mình lại Phật để cho mình có phước. Có nhiều người sau này tại bản nghe nó lại lại Phật để cho mình hết bệnh nữa, tức là lại Phật á, cái động tác đó khiến cho cái gân cốt mình, kinh mạch mình nó thông hay sao đó, cho mình được hết bệnh. Thì như vậy đó, đó vẫn là những cái sai lầm của những cái người họ có những cái quan điểm nó sai, lễ Phật cũng không đúng, tụng kinh cũng không đúng, cho nên cuối cùng đưa Phật giáo vào cái chỗ chết, nghĩa là đưa Phật giáo vào cái chỗ mê tín, không có đúng với chánh pháp, cho nên Phật giáo cứ đi lui hoài là như vậy đó. Càng lúc á nó trở thành cái chỗ mà cúng tụng, thành là cái chỗ mà nó mê tín dị đoan hết luôn, mà không ai biết, cũng không ai mà thấy được cái điều này. Đó là cái chỗ mà rất sai lầm của chúng ta. Tóm lại thì cái nghi thức là chỉ là cái bên ngoài, nhưng mà mình ứng dụng cho nó đúng chánh pháp là do tâm của mình, chứ không phải là do cái nghi thức. Tam bộ nhất bái đó. Thật ra cái tam bộ nhất bái đó là xuất phát từ bên bên Tàu, hay là tam bộ nhất bái là thường thường là bên Tàu họ hay sử dụng như vậy, nhưng mà đó là một cái pháp hành thôi. Giống như vừa rồi bên Việt Nam cũng có mấy thầy đi tam bộ nhất bái mà từ Hoằng Pháp mà ra đến Hà Nội rồi vân vân, họ cũng ghi báo chí. Rồi bên cạnh đó đó thì nó cũng có những cái dở nó xảy ra, giống như cái thầy đó lại đó, rồi có những người, rồi có những người họ đi theo họ họ hộ tống đó, rồi có những người họ đâu hiểu đạo, họ đi lấn đường vô chỗ thầy lại đó, rồi mấy vị mới xô đẩy làm sao, rồi la lối, rồi nó quay lên YouTube rồi vân vân. Thì như vậy đó, rồi nó trở thành những cái tệ. Cho nên nó thật ra đó thì cái đó chỉ là cái pháp hành tu thôi, giống như ở bên Tàu họ hay là lễ từ ở nhà họ lễ đi đến núi Văn Thù vân vân vậy đó. Họ cứ để họ thể hiện cái thành tâm, họ giống như lấy cái khổ hạnh đó để mà cầu đạo vân vân. Thì như vậy thật ra đó vẫn là cái phương tiện để mà tu hành, nhưng mà nếu mà người nào cho cái đó đó là để nó thù thắng, để cho mình làm như vậy đó là Bồ Tát Văn Thù mới cảm ứng, hay mình làm như vậy á Phật Tổ mới chứng cho mình, thì như vậy là nó sai. Còn mình tam bộ nhất bái giống như là bây giờ mình đi ba bước mình lại, ba bước mình lại để thể hiện cái chánh niệm, hay là trong lúc đó mình tu hành giống như là mình mượn cái phương tiện đó để cho mình quên thân để mình tu, thì như vậy đó cũng là cái pháp hành thôi. Cho nên á là cũng là cái phương tiện để mà tu hành, chứ ở chỗ này mình cũng không nói là đúng hay là sai được. Mà nếu cái người đó họ dụng dụng tâm mà tu hành á thì mượn cái phương tiện đó đó thì đây trở thành đúng. Còn nếu mà dùng cái tâm mà nó tà kiến, mà làm cái phương tiện đó thì bạn thấy nó cũng sai. Cho nên đó là cái chỗ mà mình vận dụng phương tiện mà học không không đúng. Không có nghe cô nói gì hết trơn. Không không có nghe cô với chú nói gì hết. Rồi rồi, nghe rồi. À, chủ yếu nghe thôi. À, thì Phật tử này thắc mắc là cái tâm bình thường vậy, cái tâm giận hờn phiền não rồi nó có đúng không? Đó là cái chỗ mà chỗ này rất là khó hiểu nhưng mà nó rất là thực tế. Bởi vì khi mà quý vị đó là khi nào mà quý vị giận mà quý vị đó sống trọn với cái cơn giận của mình thì tự nhiên á đây là cái tâm bình thường. Thì bạn nói là mình sống với cái tâm bình thường để mình hóa giải những cái tâm phiền não đó, thì cái tâm đó gốc là cái tâm Phật, sở dĩ gọi là cái tâm Phật bởi vì khi nào mà quý vị sống được với cái tâm đó đó là đó là cái tâm Phật. Nhưng mà thường thường á khi mà quý vị giận, quý vị có sống được với cái cơn giận không? Thường thường nói là tôi giận, tôi biết tôi giận là tôi sống được cơn giận, nhưng thật ra là chúng ta chưa sống trọn vẹn được với cái cơn giận. Ví dụ như thường thường là quý vị giận á, là quý vị nói là tôi giận là giận ai, đúng không? Giận là mình phải có đối tượng giận hay là có cái hoàn cảnh nó khiến cho mình giận, đúng không? Nhưng mà bây giờ là chúng ta chỉ sống với cái giận mà nó lại không có cái đối tượng. Bởi vì thí dụ như bây giờ nếu mà mình giận mà không có đối tượng thì mình lại không có giận được. Mình giận mà không có cái hoàn cảnh, không thấy có hoàn cảnh trong tâm của mình, không thấy có cái đối tượng trong tâm của mình thì cái giận này á, nó tự tan biến đi. Cho nên sống với cái giận thì tự nhiên á, là cái tâm mình nó không còn hơn thua phải quấy được mất gì hết. Giống như sống với cái tâm phiền não, khi nào bữa nào mình phiền não, mình sống trọn với cái phiền não, bây giờ mình đang phiền não chuyện gì đó, bây giờ mình thấy cái phiền não rõ ràng trong tâm của mình đó, thì tự nhiên nó hết phiền não à. Nhưng mà thường thường sở dĩ mà quý vị bị phiền não đó là khi mình bị phiền não rồi mình cuốn theo cái phiền não đó, mình không biết mình là ai luôn. Mình cuốn theo cái chuyện đó, mình không biết mình là cái gì luôn. Và mình hình như là mình chỉ có cái phiền não trong lòng của chúng ta thôi. Và cái phiền não này nó bao trùm thân tâm của chúng ta. Mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết là cái phiền não đó là nó đang ngự trị trong lòng của mình. Mà khi mà cái phiền não nó bao trùm trong tâm là quý vị đồng hóa, quý vị là cái phiền não đó rồi. Giống như khi bây giờ mình giận đó, là quý vị đó là đồng hóa, mình là giận. Cái cơn giận nó chỉ có cái cơn giận thôi mà mình không còn biết thêm cái gì nữa. Tức là cái cơn giận nó chiếm ngự cả trái tim của chúng ta, hay là cái phiền não nó chiếm ngự cả cái trái tim của quý vị. Cho nên như vậy đó là chúng ta chỉ là một con phiền não hay chúng ta chỉ là một con giận thôi chứ không phải là ta. Nhưng mà bây giờ là quý vị những cái tâm đó thực ra tính của nó là tính Phật. Thì bây giờ mình sống trọn cái tâm đó, nghĩa là cái phiền não nó không bao trùm mình mà mình bao trùm được cái phiền não đó, nghĩa là mình thấy cái phiền não đó và mình đang sống với cái phiền não đó, cho nên mình đang bao trùm cái phiền não đó và mình đang bao trùm cái cơn giận đó. Cho nên chính như vậy đó mà cái giận và cái phiền não nó sẽ tự nó tan biến đi. Mà nói nó tan biến đi thật ra nó cũng không tan biến đi, bởi vì cái tính nó là cái tính Phật. Trên mới là gọi là cái tâm bình thường. Ví dụ như cái tâm bình thường quý vị là đang ngồi nè, đang nghe nè, đang thấy, là những cái tâm rất là bình thường, nhưng mà thường thường mình không có sống trọn được cái tâm đó. Bây giờ là làm sao quý vị sống trọn được cái tâm mà quý vị đang có hiện giờ. Ví dụ như bây giờ mình đang suy nghĩ gì đó, là cái tâm suy nghĩ đó là cái tâm Phật. Cho nên vì vậy đó, mình sống trọn với cái tâm đó, thấy rõ cái tâm đó, sống trọn với cái tâm đó. Mà đã là tâm Phật thì mình không có nói là trong ngoài, được mất lấy bỏ, tốt xấu dơ bẩn gì hết, bởi vì Phật nó không có cái thứ đó. Nên vì vậy nếu mình thấy được như vậy đó thì cái tâm này mới gọi là tâm Phật. Hai cái nó khác nhau, nó trở thành rất là chân lý, chứ nó không phải là cái phiền não giống như ngoài đời đau khổ khóc lóc là đây là gọi là tâm Phật đâu. Nhưng mà thật ra đó vẫn là cái tâm Phật, nhưng bởi vì cái sai của chúng sanh đó là bị nó bao trùm, nó cuốn mình đi. Còn cái giác ngộ của cái người trí là những cái tâm đó là cái tâm Phật. Cho nên vì vậy đó là họ bao trùm luôn cả cái tâm đó, gọi là bao trùm cả sum la vạn tượng, tất cả những tâm hành đều ở trong tâm của mình hết. Thì như vậy đó, nếu đều ở trong tâm của quý vị đó, thì dù cho những cái phiền não đó là nó không rời tâm của quý vị. Ví dụ như bây giờ là cái thân của mình á, là nó có tai, có chân, có mũi, có lưỡi, tất cả này nó đều là kết nối với nhau. Bây giờ chúng ta không thể nào bỏ một cái phần nào ra ngoài hết. Nếu người nào bỏ ra trở thành người khuyết tật. Ví dụ như bây giờ cái ngón tay mà quý vị mà bị mất một lóng đi, quý vị cũng trở thành người khuyết tật, đúng không ạ? Thì như vậy tất cả những cái tâm hành á, đều ở trong cái tâm của mình, đều ở trong pháp thân hết. Mà bây giờ nếu mà quý vị bỏ một cái nào đó, quý vị cũng trở thành người bị khuyết tật. Thì như vậy đó, là đối với Phật giáo đó, thì tất cả những cái tâm hành đều là Phật tâm, cho nên không có bỏ bất cứ thứ nào hết, nhưng mà phải sống trọn được những cái tâm đó. Khi nào quý vị sống trọn được những cái tâm đó, thì tất cả những cái phiền não tham sân si nó tự tan biến, nó chỉ là một cái thể nhất như. Nó như vậy đó. Nhưng mà bởi vì cái bệnh của chúng ta nó ăn sâu vào trong cái cội rễ, nghĩa là mình cứ muốn cái tốt và mình phải bỏ cái xấu. Đây là cái quy luật từ nhỏ đến lớn, hay là cái mình cho đó cái quy luật từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Cái gì tốt thì mình phải hướng lên, giống như thiện mình hướng lên, ác mình phải bỏ đi, đẹp thì mình thích, xấu thì mình phải bỏ đi. Đó là cái tâm của chúng ta. Nên khi vào cái vấn đề tu hành chúng ta cũng như vậy nữa. Mình chọn lựa cái nào tốt để mình thể hội, cái nào xấu thì mình bỏ. Nhưng mà vô tình cái tâm chọn lựa đó lại là cái tâm phàm phu. Mà để lấy cái tâm phàm phu để đạt được cái thánh giả thì nó không phải như vậy. Mà đối với đạo là không còn có sự chọn lựa, tức là không còn tốt, xấu hay dở hơn thua được mất. Tất cả tâm mình sống trọn vẹn những cái tâm hành đó, đây gọi là tâm bình thường. Mà tâm bình thường này là đạo. Nó khác như vậy, mà nó đặc biệt như vậy. Mà đây nó trở thành một cái chân lý, chứ nó không có phải là cái chỗ mà nó chúng ta và thấy là giống như là mình nói theo cái kiểu mà nó huyền bí, không có. Mà nó là cái thực tế như vậy. Quý vị thử, bữa nào quý vị thử thực hành cái vấn đề này, tự mình phát huy ra là cái đời đó chính là đạo đó. Cho nên mới nói là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Thế gian Pháp tức là Phật Pháp mà mình không thấy. Cho nên Đức Phật Ngài giác ngộ được cái điều này, Ngài nói tất cả chúng sanh đều giống nhau, không khác gì hết. Cho nên cái tâm phàm phu đó, tức là đó là cái tâm Phật. Cho nên không thể nào bỏ cái tâm phàm phu tìm cái tâm Phật, mà cái tâm phàm phu đó lại là tâm Phật. Mình hiểu đúng như vậy đó là mình tự nhiên là mình giác ngộ, là mình hiểu đúng chánh pháp. Mình hiểu như vậy mình tu hành á, và mỗi bước của mình là nó thăng tiến, chứ không có phải là nó bị một cái gọi là một cái bờ vực hay là một cái hố thẳm để rồi nó tự chôn vùi mình. Thật ra đó là nó không có cái cách để cho mình sống với cái tâm đó, mà bởi vì cái tâm đó nó hiện trong lòng của chúng ta, chứ nó không có phải ở ngoài. Ví dụ như cái tâm nó ở ngoài thì không nói, bây giờ nó đã hiện trong lòng của mình rồi. Ví dụ như bây giờ mình đang có cái gì nè, ví dụ như bây giờ quý Phật tử đang có cái gì, mình đang có cái phiền não ở trong lòng đây nè, nó ở trong lòng đi chứ đâu, mình thấy nó là ở trong lòng. Thì bây giờ mình quý vị cứ thấy tròn ở trong lòng của mình, thấy rõ như vậy, và cứ mình cứ vui, cứ thấy rõ như vậy, tự nhiên là nó tan biến à. Tức là mình lúc này mình không theo cái trào lưu của cái tâm hành đó, mà lại là mình để cho nó rơi vào trong cái khoảng không của cái tâm của mình. Cho nên vì vậy đó là nó không có còn nương, không còn ở chỗ nào bám, cho nên cuối cùng nó phải chịu nó tan thôi. Cho nên gọi là phiền não không chỗ nương đó. Tức là mình phải thấy trọn vẹn nó sống ở trong lòng của mình thấy rõ trong lòng của mình, tại vì trong tâm của mình có gì mình thấy đó à. Bây giờ trong tâm của quý vị đó, mình suy nghĩ là mình thấy, mình biết mình đang suy nghĩ à, mà cứ sống trọn với cái suy nghĩ đó, cứ cho, muốn cho nó tạo tác, muốn nó muốn phát cỡ nào cứ kệ cho nó phát. Nó phiền não gì, nó nghĩ tới người này thì nghĩ tới người kia, cứ để cho nó nghĩ, mà cứ sống trọn với thấy trọn cái tâm của nó, thì tự nhiên là mình với nó chỉ là một thôi, là tự nhiên nó tan à. Chứ lúc này thì mình không có bực bội với nó, bởi vì mình thấy nó là mình, không thể nào tách ra được. Vui như vậy đó, tu nó vui lắm. Cho nên là không có phải là giống như mình, là mình hay nói là mình phải gạn lọc thân tâm rồi vân vân, nhưng thật ra không có gì để mà gạn lọc hết. Mà Lục Tổ Huệ Năng nói là xưa nay không một vật, tức là không có cái gì mà là nó ngăn ngại mình cả, bởi vì tất cả các pháp, cái tính đều là Phật pháp hết. Phiền não, tham, sân, si đều là Phật pháp hết. Chỉ sống trọn với nó và biết cái tính của nó, tự nhiên á là nó với mình chỉ là một thể không hai. Và tự nhiên là mình tu là nó khỏe à. Thì đây chỉ là một cái cách nói, một cái cách mà giảng giải theo cái tâm hành, chứ không có phải là quý vị phải theo cái rập khuôn như vậy, mà mỗi người chúng ta tự thấy nó và tự sống vui với nó, chứ không có cái gì phải trở ngại hết. Tự nhiên là tâm của mình á là nó tự nó an lành thôi. Tức là không có cái gì mà bỏ hết. Thì đây là quý vị, đúng là quý vị vận dụng trí tuệ để mà thấy được các pháp đó. Thì cái trí tuệ tức là cái tâm sẵn có của quý vị, thấy rõ các pháp trong lòng của quý vị à. Cho nên á, là mới gọi là phản quang tự kỷ, tức là thấy được tất cả những cái tâm hành ở trong lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không cần phải làm gì hết, chỉ cần thấy nó một cách nó rõ ràng, sống trọn vẹn với cái tâm an lành. Thì tự nhiên á là mình thấy những cái tâm đó lại là bồ đề, thấy những cái tâm đó đó là nó không có phải là phiền não, mà chính những cái tâm đó là cái tâm nó giác ngộ. Đây là một cách nó hóa giải cái tâm của mình. Thì như vậy đó, là một cái lúc mình tưởng như vậy thì mình khó được có cái sự thiền định. Ví dụ như quý vị nghĩ là mình thiền định đó là phải tâm mình nó phải yên 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, vân vân. Nhưng mà đó, thực hành như vậy đó thì nó lại là không có cái thiền định, bởi vì lúc nào cũng có cái tâm mình đang sống với cái tâm đó thì không có cái thiền định. Nhưng mà thật ra đó là cái chỗ mà chúng ta lại là có cái sự ham muốn một cái sự yên tĩnh nào đó, chứ không phải là quý vị thấy được một cái sự yên tĩnh gọi là nó thường tịch nhiên, tức là lúc nào cũng yên tĩnh hết. Nghĩa là mình sống tất cả được với cái tâm hành của mình thì mọi nơi mọi lúc quý vị đều là thiền định hết. Nó ngộ như vậy á. Thì như vậy đó là có thể là quý vị đi vào trong một cái đại định mà quý vị không biết là tại sao mình đi vào trong cái đại định, thì cái định này đó mới là cái định của chư Phật. Còn mà cái định mà quý vị ngồi cho tâm mình nó yên để không suy nghĩ cái gì đó, đây là cái định của thanh văn thôi, hoặc là cái định của phàm phu, là quý vị sẽ lạc vào từ sơ thiền cho nên nó đến tứ thiền thôi. Nhiều khi lạc, còn có nhiều khi á là quý vị trở thành cây đá luôn. Tức nghĩa là ngồi đó chứ là để cho mình là yên, mình không còn biết bất cứ cái gì nữa. Đây là cái định nhiều khi rơi vào trong không đó, bị rơi vào không đó. Còn cái định của Phật giáo là ở trên muôn cảnh, muôn pháp, muôn duyên, sống trọn vẹn mà mình không có lay động gì hết, bởi vì tâm của chúng ta đã đầy đủ thiền định rồi, không cần quý vị phải tạo cái thiền định. Tâm của chúng ta đầy đủ trí tuệ, không cần quý vị phải có trí tuệ. Cho Lục Tổ Huệ Năng mới nói là đâu ngờ tâm ta xưa nay đã thanh tịnh, đâu ngờ tâm ta xưa nay hay sanh muôn pháp, đâu ngờ tâm ta xưa nay không sanh diệt. Đó là những cái năm cái đâu ngờ của lục tổ Huệ Năng, tức là đã có sẵn hết rồi. Tâm mình nó hay sanh muôn pháp, nghĩa là tâm của mình nó hay sanh ra nè tham sân si phiền não, nó hay sanh ra tất cả những cái đó. Nhưng mà bây giờ mình biết những cái tâm đó đều sanh ra từ tâm của mình, mình và cái tâm đó chỉ một thể không hai thôi. Thì như vậy đó là quý vị đó là tu hành rất rất là khỏe. Cho nên ngày xưa những cái từ hay nói là sống với nước á, nước không rời sống, sống không rời nước á, là bởi vì đó là sống có làm cái gì đi nữa cũng không thể nào rời nước được. Quý vị có suy nghĩ bất cứ cái nào, phiền não bất cứ cái nào cũng không rời tâm của mình mà có cái phiền não hay suy nghĩ đó. Người thiện trí biết rõ cái nguồn cơn của nó, sống trọn vẹn với tất cả những cái tâm đó, thì cái tâm đó là những cái tâm bình thường, những cái tâm đó là những tâm phàm phu, nhưng mà cuối cùng trở thành tâm Phật hết. Đó là cái chỗ mà nó diệu đạo của mình đó. Khéo diệu dụng, ứng dụng được được như vậy đó thì rất là khỏe. Vậy đây là cái kinh nghiệm mà Tài Mãn đã từng kinh qua, đó là sau những cái năm tháng tu hành, rồi ngày xưa mình cũng tin như vậy, mình nói là cái mình cứ nói là cái tâm bình thường, nghĩa là cái tâm á là phải là không sanh diệt mới là cái tâm bình thường, cái tâm không cao thấp, cái tâm trung đạo mới là cái tâm bình thường. Chứ chẳng lẽ mà cái tâm mà phiền não, cái tâm sân si, rồi cái tâm mà vọng tưởng lăng xăng đó lại là cái tâm bình thường? Nhưng mà thật ra tổ nói là cái tâm bình thường, nghĩa là tất cả những cái tâm đó là cái tâm bình thường của chúng sanh, mà những cái tâm bình thường đó lại là đạo mà mình không hay. Giống như là Sa Di Cao đó, là đến với ngài Dược Sơn Di Nghiễm, hỏi là ông từ đâu đến? Dạ con từ Trường An đến. Ngài nói đó là ta nghe Trường An náo loạn, ông có hay chăng? Thì Sa Di Cao nói dạ nước con an ổn. Tức là mà thật ra Trường An lúc này đang có binh biến, là cái thực tế là như vậy. Nhưng mà nói đối với Sa Di Cao, ngài nói nước con an ổn, tức là ngài Dược Sơn Di Nghiễm mượn cái cảnh bên ngoài để coi Sa Di Cao là có theo cái duyên bên ngoài hay không. Nhưng Sa Di Cao lại không theo cái duyên bên ngoài, mà ngài nói là nước ngài an ổn, mặc dù binh biến bên ngoài mà trong tâm của ngài yên, cho nên là cái ngoại cảnh nó yên. Và ý nói là ở bên ngoài, cái duyên bên ngoài có sao động, nếu tâm mình không sao động thì cảnh bên ngoài cũng không sao động. Tức là cái chỗ thấy của ngài Sa Di Cao nó siêu như vậy. Thì ngài Dược Sơn ngài mới hỏi đó là ông do học hỏi được hay là ông do tu mà được. Ngài nói chẳng do học hỏi được, chẳng do tu mà được. Thì ngài Dược Sơn Duy Nghiễm ngài mới nói tại sao có rất nhiều người cũng không do học hỏi được, cũng không do tu được mà lại họ chẳng được như ông. Thì ngài mới nói đó là không thể nào nói họ chẳng được, mà bởi vì chỉ là họ chẳng chịu nhận mà thôi. Mình không biết nhận cái gì, đúng không ạ? Ngày xưa mình cũng học Phật Pháp, mà bây giờ nói nhận mà không biết nhận cái gì đây. Nhưng mà thật ra chỗ Sa Di Cao ngài nói nhận, tức là chúng ta không bao giờ dám nhận những cái tâm nè, suy nghĩ nè, những tâm phiền não nè, cái tâm dao động, đó là tâm Phật của mình. Mình không dám nhận, mà mình thường thường á là mình thích bỏ những cái tâm đó đi để mình đạt được những cái gì nó cao siêu hơn. Đây là cái tâm lý của chúng ta. Nhưng còn Sa Di Cao ngài nhận hết tất cả sự dao động của cái Trường An, nhận hết tất cả bối cảnh của Trường An. Mà khi mà nhận hết sự dao động Trường An, nhận hết cái bối cảnh Trường An, cuối cùng tâm của ngài được yên ổn, ngài nói nước con yên ổn. Mà thường thường á là mình không có chấp nhận cái sự náo loạn, để mình cứ ráng tìm cái chỗ yên ổn, nhưng mà cuối cùng mình trở thành là đây kia, chạy chỗ này, chạy qua chỗ này, chạy đến chỗ kia, mình lăn xăng lộn xộn thôi. Đó là nó không đúng. Trên chỗ ngài Sa Di Cao nói là mình không dám nhận những cái gì mà chúng ta đang có. Chúng ta thường thường không bao giờ dám nhận những cái gì chúng ta đang có mà mình hay chối bỏ. Cho nên là cái pháp, bài pháp căn bản trong kinh Di giáo là ít muốn và biết đủ, tức là những cái gì mình đang có là nó đủ rồi, không cần thêm gì hết. Đây là cái lý thiền trong kinh. Người ta tưởng là những cái bản kinh đó là những cái bản kinh của tiểu thừa, nhưng thật ý của Phật nói rõ ràng lắm. Người biết đủ tuy nghèo mà giàu, tức là mình biết đủ, tức là mình trọn vẹn những cái gì mình đang có đây, mình đủ rồi, thì quý vị tuy nghèo mà quý vị trở thành người rất là giàu có. Người không biết đủ tuy giàu mà lại nghèo, tức là dù cho mình giàu có cách mấy, mình không biết đủ cũng là cái người nghèo sơ nghèo sát thôi. Biết đủ ở đây là những cái gì mình đang có là thôi đủ rồi. Phiền não, tham sân si, vọng tưởng, loạn động, những cái gì mình đang có đây là mình đủ rồi. Nhưng mà mình làm sao, cái điều quan trọng quý vị dám nhận những cái tâm đó lại là tâm Phật. Quý vị dám nhận được điều đó thì bây giờ phiền não nó có khởi lên trong lòng của quý vị, những đó là tâm Phật, thì quý vị sống trọn vẹn với cái tâm đó thì tâm đó trở thành cái tâm Phật. Bởi vì các pháp á, là nó không có Phật hay ma, mà do tâm mình có Phật ma hay không thôi. Mình lấy tâm Phật để bao trùm muôn pháp, muôn pháp giả dưới tâm này chỉ là một tâm, thì như vậy đó là quý vị giải thoát luân hồi sanh tử. Cho nên cái quan trọng là chúng ta dám nhận hay không dám nhận. Nếu mà quý vị dám nhận thì trường an, không có náo động, tâm của chúng ta lúc nào cũng bình an, là quý vị đó là không cần phải học hỏi mà được, không cần do tu mà được, mà cái vấn đề là mình dám nhận. Khi mà quý vị dám nhận cái điều đó thì tâm bình thường là đạo, nó trở thành một cái chân lý. Bữa trước có một Phật tử đó là họ nói họ chứng đắc đủ thứ hết, cái tài phản mới nói đó là chư tổ nói đó là tâm bình thường là đạo, cho nên mình tu bình thường, sống bình thường đi, chứng đắc làm gì. Cái Phật tử đó trả lời liền cho tài mãn, nói là tâm bình thường không phải đạo, tâm bồ đề mới là đạo, tâm giải thoát mới là đạo. Chỉnh tài mãn liền à. Cái tài mãn cười khỏi trả lời luôn, bởi vì cái chỗ của người ta họ không thể nào họ dám nhận cái điều đó. Họ cứ cho đó là cái gì nó cao siêu mới là cái đạo giác ngộ giải thoát. Và không ngờ đạo Phật rất là bình thường, rất là giản dị, mà không có cái gì mà nó huyền bí hết trơn á, thì đây mới là cái đạo. Cho nên quý vị thấy cái người mà họ tu càng cao đó, họ sống giản dị, họ sống bình thường lắm. Chứ mình tưởng họ tu cao là họ vô cảnh giới nào cao siêu mình sợ, nhưng thật ra họ sống rất là bình thường, rất là an lành. Tâm họ giống như tâm trẻ thơ vậy đó. Cho nên mới nói là con nít 3 tuổi mà tóc bạc như xương, tức là ở ngoài tóc bạc như xương mà trong tâm giống như con nít 3 tuổi vậy đó, sống hồn nhiên an lành, nhẹ nhàng thảnh thơi. Thì đó là cái chỗ mà cái tâm đạo, mà mình tu đạo cũng nương nơi cái mối này để mình thành tựu được. Thì quý vị càng tu quý vị thấy càng trẻ ra, bởi vì tâm hồn mình trẻ. Trẻ là làm sao? Bởi vì mình sống rất là hồn nhiên và vô tư. Quý vị thấy cái người mà vô tư đó họ sống khỏe lắm, còn cái người mà tư lự suốt ngày thì họ sống rất là mệt mỏi. Thì mình cũng trở về cái tâm ban đầu đó là cái tâm an lành. Mà cái tâm ban đầu đó mình tưởng mình phải là nó gì nó cũng khác lạ nữa, mà cái tâm ban đầu đó chính là cái tâm trọn vẹn của chúng ta. Cái tâm nó bây giờ đây nè, cái tâm nó hiện hữu nơi đây nè, mình có cái thứ gì đó, cái thứ đó đều là đạo hết. Cho nên sống như vậy đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tất cả âm thanh. Cho nên tổ nói đó là trúc biết hoa vàng thải là đạo đó, trăng trong mây bạc lộ toàn chân, nghĩa là tất thấy bất cứ cái gì cũng là đạo. Thấy đây đó là không có phải là mình thấy cái cảnh bên ngoài, mà kể cả trong tâm của mình có tất cả cái tâm gì, tâm đó đều là tâm đạo hết. Nói như vậy đó. Bây giờ mới hỏi phải không? Phật tử này sợ tu rồi rơi vào cái trường hợp bị vô cảm. Mà cũng vô cảm thì thật ra nó cũng tốt, chứ còn bị cảm thì mệt lắm. Giống như bây giờ mình bị cảm, mình muốn mình hết cảm nhưng mà nó vô cảm đó, thì nó không, cái nghĩa của thế gian hay nói là vô cảm là cái người mà họ giống như người thật vật vậy đó, họ không còn cái tình cảm. Thì như vậy thì nó sợ người ta nói mình là cái người cõi trên, vân vân. Nhưng mà xin thưa quý vị Phật tử là khi nào mà mình á, mình vui á thì mình vui, đâu có vô cảm. Mình buồn á, mình biết rõ mình buồn, đâu có vô cảm đâu, đúng không ạ? Mình cũng có vui, cũng có buồn, cũng có suy tư, cũng có nghĩ tưởng. Nhưng mà khác hơn ở ngoài thế gian, khác hơn ngày xưa đó, là mình vui đó lại bị cái vui nó cuốn mình đi, cho nên mình khổ đau. Rồi bây giờ mình buồn á, rồi bị cái buồn nó cuốn mình đi, cho nên mình khổ đau. Bây giờ hỏi quý vị đó, là muốn khổ đau hay là muốn hết khổ? Ai cũng muốn hết khổ, đúng không ạ? À? Nhưng mà nếu mà mình á, muốn mình hết khổ thì làm sao mình đừng có bị nó cuốn mình đi. Cho nên bị nước cuốn trôi đó, bị nước cuốn trôi rất là nguy hiểm. Cho nên á, là mình biết hết buồn, thương, giận, ghét, tất cả những cái tâm hành đó mình biết hết. Nhưng mà giờ này mình không còn bị nó cuốn đi nữa, mà mình thấy được rõ được cái tính chất của nó là Bồ Đề, tính chất nó là đạo. Ngay đây mình mới dừng lại được, cho nên mới an lành được. Cho nên bữa trước có Phật tử hỏi tại mạng á, nói nếu mà như thầy nói đó, thế gian này á, là vô thường, thế gian này là sanh già bệnh chết, nó đến bất cứ lúc nào, như vậy mình sống như vậy có phải là bi quan quá không? Quý vị thấy có bi quan không ạ? Tại mạng mới nói đó, là người thế gian đó họ mới là bi quan. Còn đạo rất là lạc quan. Vì sao? Bởi vì đối với đạo, biết rõ mình sống, mạng sống này nó ngắn ngủi, biết rõ là vô thường đến bất cứ lúc nào, cho nên họ quý từng phút từng giây họ đang sống. Mà khi nào mà họ quý được từng phút từng giây họ đang sống đó, là họ sống rất là an lành, vui vẻ, sống hiện hữu nơi đây. Và họ biết họ đang sống, họ biết họ làm cái gì, cho nên họ trở thành người rất là lạc quan. Còn cái người thế gian, họ không tưởng thân này là còn hoài, và họ không biết là vô thường nó đến, cho nên họ cứ lao vào những cái chuyện vui buồn của nhân thế, lao vào cái ngũ dục thế gian, mà đánh mất đi giá trị hiện tại của chúng ta đang sống, đánh mất đi giá trị của mình. Cho nên vì vậy thế gian trở thành rất là bi quan. Nhiều khi họ sống một ngày, họ biết họ có sống hay không. Nhiều khi họ sống 10 năm mà bây giờ nhìn lại, họ không biết là họ đã sống 10 năm thiệt hay chưa. Hoàn toàn họ không sống gì hết, cho nên trở thành rất là bi quan. Cho nên đối với đạo đó, là nếu mình không bị cuốn trôi theo cái phiền não tham sân si, thì lúc này mình mới thấy được mình mới thực sự là một con người sống thực sự. Một con người sống thực sự là con người có tình cảm, chứ không thể nào con người vô cảm được. Còn mình bị cái buồn nó lôi kéo, mình bị cái sân nó lôi kéo, mình bị cái đau khổ thế gian này nó lôi kéo, quý vị còn không có nữa, đừng nói chi là mình là cảm hay là vô cảm. Lúc này mới là bị cảm nặng đó. Thế gian là bị cảm nặng. Còn mình hiểu đạo rồi đó, thì tự nhiên mình mới thấy mới có mình thật sự. Khi mà có mình thật sự đó, thì lúc này là đã là có mình rồi, thì lúc này tâm của mình nó mới là trùm khắp bao la, giống như một cái cây xanh. Rồi có gốc, có rễ, rồi có cành, có nhánh. Cái cây xanh này đó mới là một cái cây tươi mát thật sự. Còn chúng ta chỉ sống trên cái ngọn, cho nên mà không gốc rễ, cho nên cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng héo mòn, đúng không ạ? Còn mà nếu mà chúng ta sống có gốc, nghĩa là sống bằng một cái tâm thực sự mình sống, đời sống của mình rất là tươi mát, đời sống của mình rất an lành. Chẳng những thế, quý vị cũng trở thành cái cây đại thụ để mà che mát cho mọi người xung quanh nữa. Thì như vậy quý vị nghĩ quý vị là cảm hay là vô cảm? Là con người có tình cảm thực sự, có bi trí thực sự, có từ bi thực sự. Cho nên quý vị mới thấy đó, là Khi mình tu hành giác ngộ, nó phát ra những cái đức tính như là từ bi hỷ xả. Quý vị, người mà phát ra được những đức tính mà có từ bi, có hỷ xả, tứ vô lượng tâm đó, quý vị nghĩ con người đó có cảm hay vô cảm? Từ bi vô lượng là cái tình cảm của Phật, của Bồ Tát á, nó vô lượng luôn. Còn mình tình cảm chút xíu à, quý vị thấy có người nào dễ thương, quý vị thương cái người đó thôi à, tình cảm quý vị chút xíu à, cho nên quý vị mới là ít cảm quá, quý vị vô cảm. Còn tình thương của Phật, của Bồ Tát á, là bao trùm hết tất cả chúng sanh, cái tâm nó lúc nào cũng tươi mát, cũng thấm nhuần hết. Thì như vậy á, mới nói á, đa tình thị Phật tâm. Thì Bồ Tát đó là cái người mà có cái tình thương mới rộng lớn, cái người này mới là có cảm thật sự. Còn chúng sanh là vô cảm, mà nhiều khi á là không biết mình là ai á, đừng nói chi là cảm hay là vô cảm, nó khác là khác như vậy. Cho nên mới nói là mình buông những cái gì thuộc về thế gian để mình thể hội một cái gì đó nó siêu đẳng hơn, thì như vậy mới giác ngộ giải thoát. Cho nên càng tu càng vui, càng tu càng an lành, càng tu càng giải thoát, chứ không phải là mình tu rồi tự nhiên mình vô cảm với chúng sanh. Giống như bây giờ quý vị là đang tu nè, có ai tới mà nói than vãn hay có những cái đau khổ gì, tự nhiên quý vị thấy thương người ta. Quý vị thương người ta không phải là tội nghiệp người ta đâu, mà thương người ta bởi vì thấy, bởi chìm trong cái mê lầm, chìm trong cái mê đắm đó mà lặn hụp trong luân hồi sanh tử. Quý vị tìm cách quý vị dẫn dắt người ta bằng bi nguyện của mình. Thật ra mình là người rất là có tình cảm. Còn nhiều khi mình sống bằng cái tâm nó vô thường, sống bằng cái tâm nó bị cuốn trôi những cái tâm đó, mình làm theo sở thích của mình. Có nhiều người đau khổ thực sự mình cũng không có để tâm tới. Có nhiều người cần sự giúp đỡ của mình mà mình lại lãng quên đi. Cho nên đó là những cái chỗ mà chúng ta trở thành những cái người vô cảm. Còn mà quý vị mà có đầy đủ bi trí rồi, bất cứ chúng sanh nào, bất cứ một con người nào đến, quý vị cũng thông cảm, hiểu và thương được họ hết. Đây là quý vị thật sự là con người có tình cảm thật sự, là con người thật sự, mà không phải con người nữa. Đây là một tâm Phật. Cho nên sống trọn vẹn được với tâm của mình thì tự nhiên á là mình mới thực sự là con người có tình cảm đầy đủ đối với tất cả chúng sanh. Còn nếu chúng ta bị cuốn trôi theo cái cuồng vọng, theo cái trào lưu của tham sân si và phiền não, thì chúng ta trở thành những con người vô cảm. Còn mà nếu mà chúng ta sống trọn được những cái tâm hành của mình an lành hiện hữu thực tại nơi đây, thì như vậy đó quý vị mới thực sự là con người có tình cảm thực sự. Mà cái tình cảm này là từ bi hỷ xả, chứ không phải là cái tình cảm theo thuộc của thế gian, cho nên khác hơn chút như vậy. Thì Phật tử này thắc mắc là khi mình hành thiền thì mình niệm Phật và theo dõi hơi thở luôn có được hay không? Thì thật ra thì cũng được, chứ không phải là không được. Ở vậy đây là chỉ là cái phương tiện thôi. Cho nên nhưng mà nó nhiều quá, cho nên mình cảm giác mình bị bận tâm á, gọi là cái bận tâm nhiều quá. Mình phải vừa niệm Phật, vừa phải vừa theo hơi thở. Nhưng mà cái người mà sơ cơ đó thì họ làm như vậy thì giống như là họ có việc làm trong lúc họ ngồi, nhưng khi họ ngồi họ không biết họ làm gì. Cho nên có như vậy đó thì giống như là tâm họ cột vào trong cái hơi thở hoặc là trong cái câu niệm Phật, thì như vậy thì nó cũng được chứ không phải là không được. Nhưng mà đối với cái người mà biết tu rồi đó thì thấy cái đó nó quá sức là bận rộn. Bởi vì mình vừa khởi tâm niệm Phật mà vừa phải theo dõi hơi thở, thì như vậy tâm của mình nó lo ra nhiều quá. Còn nếu mà cũng được chứ không phải là không được, chỉ là cái phương tiện thôi. Nhưng mà quý vị biết đó chỉ là cái phương tiện tạm thời chứ không phải là cái cứu kính. Nhưng mà cái người tu là làm sao phải thấy được như vậy? Cái người thật sự là tu thiền đó, gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Mà trực chỉ đó là nghĩa là mình thấy rõ được tâm mình, nghĩa là thấy rõ được cái tâm mình, không phải là thấy rõ là cái tâm pháp thân hay là Phật tâm hay là tri kiến Phật. Thấy rõ tâm mình, gọi là thấy cái tâm mình đang có đó là phiền não, tham sân si, lao lự suy nghĩ đó, mình gọi là cái tâm mình, gọi là trực chỉ cái tâm này, tức là thấy thẳng cái tâm này, để mà thấy được cái tánh của cái tâm này, tức là cái tánh của tham sân si phiền não, cái tánh của cái vọng động vọng tưởng đó, để mà thành Phật. Gọi là trực chỉ nhân tâm, tức là trực chỉ, tức là thẳng cái tâm người. Cái tâm người của chúng ta là cái tâm bình thường mình đang có nè, phiền não nè, tham sân si loạn động đó, đó là cái tâm của mình đó, là thẳng nơi cái tâm này, để rồi thấy được cái tánh. Đó là khi mà mình sống trọn vẹn cái tâm này thì tự nhiên mình giác ngộ được cái tánh của nó, lại là Phật, là Bồ Đề, thì tự nhiên lúc này chúng ta thành Phật. Là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đây là cái trọng tâm của cái người tu thiền. Tức là tu, vận dụng trí tuệ để mà mình tu, chứ không có phải là mình tu là mình không biết mình tu cái gì. Ví dụ như bây giờ nhiều khi quý vị cầu để quý vị được giảng sanh rồi vân vân, là quý vị tu trong cái sự tin tưởng và mơ hồ thôi. Cho nên sau này á, là thầy Nhật Từ hay là những vị thầy nói là cái kinh điển á, của kinh A Di Đà đó, là do mấy thầy ở bên Trung Quốc mà sáng tác ra, chứ không phải là kinh Phật. Họ nói rõ ràng kinh Tịnh Độ đó. Thì Tề Mãn về Việt Nam, Tề Mãn có hỏi mấy cái đại lão hòa thượng đó, thì mấy vị cũng nói á, là cái chuyện này người ta biết từ lâu rồi. Quý hòa thượng ngày xưa đã biết từ lâu, nhưng mà tại vì không nói ra. Tại sao không nói ra? Bởi vì đó là mặc dù là kinh của người chế tác, nhưng mà nó cũng là cái phương tiện. Nếu người nào tu hành mà nếu mà niệm mà không có dính vào cái phương tiện đó để tâm mình nó yên ổn, thì tự nhiên cũng giác ngộ. Cho nên đó là các ngài không có nói ra thôi. Bởi vì nói ra nó không có lợi gì hết, cho nên các ngài không nói ra. Nhưng chỉ có thầy Nhật Từ á, là thầy cứ nói ra, thầy nói thẳng, cho nên là biết đụng chạm đủ thứ. Nhưng các vị hòa thượng thì các ngài biết cái chuyện đó, nhưng các ngài không nói ra. Nhưng bởi vì nói ra không có lợi, mà nó thêm cái sự mà giống như là tranh đấu gì hết. Nhưng mà các ngài biết đó vẫn là cái phương tiện, để nếu mà người mượn cái câu niệm Phật đó, ví dụ bây giờ mình niệm tầm bậy, bây giờ mình niệm Phật nó tốt hơn, đúng không ạ? Thì từ từ tâm mình nó yên. Nhưng mà có một cái là bị cái là trong kinh diễn tả thế giới cực lạc, qua thế giới đó có đầy đủ đủ thứ hết trơn, nhưng mà đó chỉ là những cái lời nói thôi, mà không phải thấy được, mình không thấy được. Mà nếu mà không có thì quý vị làm sao? Quý vị muốn qua để thấy cái cảnh đó, mà giờ giả sử cái cảnh đó không có thì quý vị phải làm sao? Quý vị bị chớ giới. Cho nên á, mới nói đó là dẫn dụ lại một cách nó rõ ràng, là cái kinh A Di Đà đó thuộc hệ cái Đại Thừa. Mà Đại Thừa đó là nói về cái dẫn dụ, tức là Phật A Di Đà, tức là Phật Pháp Thân, Quan Âm tức là Từ Bi, và Đại Trí tức là trí tuệ của mình. Mà trong lòng của chúng ta có Phật A Di Đà, có Quan Âm, có Đại Thế Chí, niệm Phật để được Tam Thánh rước, tức là thấy được Phật A Di Đà là Phật Pháp Thân, mình niệm Phật để phát được cái Từ Bi là thấy được Quan Âm, niệm Phật để phát được cái trí tuệ thì thấy được Đại Thế Chí, thì Tam Thánh rước mình về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc đó là hiện hữu biểu trưng cho cảnh giới của Phật tâm. Thì cực lạc cái chỗ mà vui mà nó không có suy nghĩ được, cái vui cùng cực, tức cái vui mà không thể nào suy nghĩ tới được. Mà quý vị biết cái chỗ mà mình không suy nghĩ được á, đây chính là cái chỗ gọi là vô thức. Mà cái chỗ mà nó không còn thức nữa thì lúc này đó mình thể hội được cái trí của tâm, gọi là thể hội được cái Phật tâm. Mà bởi vì mình cái tâm của mình á, là nó không có cái tư tưởng tư gọi là không có thể nghĩ tưởng được, gọi là không thể nghĩ lường, gọi là bất khả thuyết. Ở trong kinh nó dùng cái từ bất khả thuyết, tức là không thể nào nói tới được. Thì cái chỗ này là cái cảnh giới của tự tâm. Mà cảnh giới tự tâm đây gọi là cái cực lạc, nhưng mà diễn tả lại đúng. Bởi vì các vị ngày xưa đó, là các vị chế ra cái kinh này đó, là không phải là cái người tu Tịnh Độ, mà lại là cái người tu thiền. Cái vị tổ của Tịnh Độ đó lại là cái người tu thiền. Tổ Tịnh Độ là người tu thiền, chứ không phải là tổ Tịnh Độ là cái người tu Tịnh Độ đâu. Bởi vì ngài thấy được cái cảnh giới của tự tâm ứng với cái tâm của Phật rồi đó. Cái cảnh giới này diễn tả một cái thế giới để cho người ta cảm giác một cái gì nó hấp dẫn, để cho người ta mới nỗ lực, người ta gán, người ta niệm Phật. Và khi niệm Phật vô tình người ta đạt được cảnh giới của tự tâm. Mà khi đạt được cảnh giới của tự tâm đó thì lúc này á, là họ được sanh vào thế giới của cực lạc, mà sanh ra từ hoa sen. Mà hoa sen tức là sanh qua từ cái sự giác ngộ của mình. Chư tổ, tổ của tịnh độ tức là cái người tu thiền, bởi vì các ngài thể hội được cái bản tâm, thể hội được bản tâm rồi ngài mới vận cái phương tiện ở trong cái thời đại này, thời buổi này, thời loạn lạc chiến tranh này, tạo cái phương tiện này người ta dễ tu hành đó. Cho nên á, là thật ra thầy Nhật Từ ổng nói không sai, nhưng mà tự gì á, là nó có một cái là bởi vì là không nên nói, bởi vì khi mà nói ra người ta nói là người ta phỉ báng, chống báng với nhau, đó là rồi người ta lại mất cái niềm tin, mất cái sự tu hành. Cho nên vì vậy đó là không, rồi lại không hiểu được ý tổ sư, không hiểu được cái ý mà của Phật tổ truyền trao lại. Chứ không phải là các vị hòa thượng các ngài không biết gì đâu. Tại sao các vị hòa thượng các vị không nói mà tự nhiên đến thầy Nhật Từ thầy nói? Thầy bản về thầy bản hỏi quý vị thân đó, chuyện này là tụi tôi biết từ lâu rồi nhưng mà không nói, bởi vì không có lợi không nói. Quý vị thượng nói như vậy, cho nên là quý vị mới thấy được á, là tất cả đều chỉ là cái phương tiện thôi, chứ không có phải là cái cứu kính. Mà cái cứu kính là phải thể hội được cái bản tâm của mình. Cho nên á, là quý vị phải thấy được cái phương tiện đó. Cái dở của chúng ta là bị kẹt ở trên phương tiện rồi mình chết ở trên đó. Cho nên nó còn cái chỗ cái đúng ra là chỗ tu thiền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là có sẵn cái tâm của mình để mình nó giác ngộ, để chúng ta thành Phật. Rõ ràng là như vậy. Dạ. Phật tử này thắc mắc là có cái người mà phiền não quá, rồi có người khuyên là thôi cái nghiệp của mình, thôi ráng cái nghiệp của mình nó hết rồi thì nó sẽ khỏe ra. Tự khích lệ mình luôn chứ không có cần ai nói, tức là bị phiền não quá rồi nó chắc nghiệp của tôi đó, thôi để từ từ tôi ráng trả hết nghiệp tôi khỏe. Đó là cái chỗ mà họ là họ nghĩ như vậy để cho tự an ủi mình. Nhưng mà xin thưa quý vị là thật ra thế gian này đó là mình sanh ra cõi này thì đều do nghiệp hết, chứ không phải là không do nghiệp. Ai cũng có cái nghiệp hết, nhưng mà tùy theo cái góc độ của mình nhìn thôi. Có nhiều người họ cũng bị cái chuyện đó mà không có khổ gì hết, bởi vì đó là do họ có cái trí tuệ, cái nhìn của họ thoáng hơn. Ví dụ như bây giờ là mình bị mất người thân đi, thì cái người mà bình thường họ khổ dữ lắm, nhưng mà cái người mà hiểu đạo rồi đó họ cũng khổ, cũng buồn, cũng thương. Mà cái thương của cái người hiểu đạo thì nó khác hơn, chứ không phải như là cái người của thế gian. Cho nên có nhiều người họ bị mất việc, họ thấy rồi gia đình họ có những cái chuyện mà thí dụ như vợ chồng ly dị với nhau, đối với họ là cái chuyện đó là kinh khủng lắm. Nhưng mà cái người hiểu đạo rồi họ nghĩ là thôi hết duyên rồi, mạnh ai ai đi, mạnh anh đi, mạnh em đi thôi, thì như vậy không còn nợ nần nữa. Họ cảm giác xả được cái gánh nặng. Nhưng mà còn cái người thế gian mà đụng cái chuyện đó thì họ nghĩ trời sao tôi nghiệp nặng quá, tôi đau đớn, tôi khổ, tôi cô đơn quá. Thì như vậy quý vị thấy đó, là cái nghiệp đó đó là nó có thiệt hay là không thiệt? Xin thưa cái nghiệp đó nó cũng không thiệt. Rồi có nhiều người họ đó là họ làm ăn bất cứ cái gì cũng bị thất bại hết, rồi như vậy họ nói là cái nghiệp của họ. Nhưng mà đối với cái người mà hiểu đạo rồi đó thì thấy là cuộc sống chỉ là tùy duyên thôi, đủ duyên thì mình làm, mình có, không đủ duyên thì thôi, ở đây cũng không có đói gì, miễn cơm ngày hai bữa được rồi, họ vẫn vui. Thì như vậy đó, là đối với họ cái này không phải là cái nghiệp. Nhưng mà còn đối với người kia đó là nó trở thành cái nghiệp. Thì như vậy đó, đó là quý vị thấy đó, là cái nghiệp nó không có thiệt, mà do tâm của mình là nó không có rộng, tâm của mình nó không có trí tuệ thấy đúng được, thì cuối cùng bị cái nghiệp đó nó trói buộc. Cho nên mình nói để mình trả hết cái nghiệp á, thì quý vị không bao giờ trả hết, bởi vì nghiệp của chúng ta như núi không bao giờ trả hết. Nhưng mà cái quan trọng chúng ta thấy được cái nghiệp đó ở bằng cái con mắt nào và ở cái góc độ nào để mình chuyển cái nghiệp đó, thì như vậy đây mới là cái người thiện giả. Chứ còn mình nói mình trả để tới tôi trả hết nghiệp thì thôi, thì không bao giờ quý vị trả hết nghiệp đâu, mà chỉ là chúng ta làm sao chuyển được cái nghiệp đó. Mà muốn chuyển được cái nghiệp đó, chúng ta phải có một cái nhìn nó đúng với chánh pháp, thì tự nhiên là chúng ta mặc dù vẫn có cái nghiệp đó mà lại là không thấy cái nghiệp gì hết. Giống như có người họ nói là mình mang bệnh nhiều quá, trong cơ thể mình có nhiều cái bệnh, trắc nghiệp của tôi nặng lắm, để rồi tôi trả hết, như vậy tôi mới hết được cái nghiệp. Mà xin thưa quý vị hết bệnh này thì lại sanh cái bệnh khác thôi, bởi vì đây thuộc về cái nhân quả. Nhưng mà với cái con mắt của cái người đạo đó, thì nếu mà thân mình bệnh á, nói thân này là nó hư giả, nó là nó không phải là ta, không phải là của ta, cũng không phải là ta, cho nên vì vậy đó là nó có bệnh hay không bệnh cũng là bình thường. Có nhiều người á là họ bệnh, bác sĩ nói còn 3 tháng nữa chết mà họ vẫn vui à, họ vẫn vui chứ họ không có đau khổ gì hết, họ vẫn sống vui vẻ lạc quan rồi sống tự tại vậy đó. Nhưng mà nhiều khi lại không chết. Có nhiều người nói bác sĩ chê rồi mà uống cây uống cỏ gì nó vẫn sống à, nhưng mà quan trọng là cái tinh thần của họ là họ không bao giờ chết. Thì như vậy dù cho cái bệnh nó có nan y cách mấy cũng không phải là cái gánh nặng. Cho nên là cái nghiệp là do quan điểm của con người ta nhìn nhận, chứ không có phải là nó là có thiệt. Cho nên mới nói nghiệp cũng là giả thôi chứ không có thiệt. Ví dụ như nó mà có một cái hạn lượng nào đó, cái nghiệp nó là 80 kg, thì cái người nào là cũng phải chịu là mang cái nghiệp đó cũng phải là 80 kg hết. Nhưng mà không phải, có người á thì nó nặng 80 kg, có người thì nặng có 1 kg à, thấy không có đáng gì hết. Đó mới nói là cái nghiệp này nó là hư giả. Mình dùng trí tuệ để mình thấy thì nó là không thiệt. Mà chỉ cần có trí tuệ là quý vị đã chuyển nghiệp rồi. Nhưng mà quý vị có thấy chuyển không ạ? Không có chuyển gì hết. Bởi vì nó là giả mà chuyển gì, đúng không? Nếu là nó có thiệt mới chuyển, chứ này nó không thiệt không chuyển. Bởi vì khi mà mình thấy đúng rồi đó, tự nhiên thấy nó không có, không đáng gì hết. Nhiều khi mình nói cái chuyện gì, chuyện đó đâu đáng đâu, bà buồn dữ vậy, nhưng mà đối với người ta là cái gì đó rất là kinh khủng. Nhưng mà đối với cái con mắt của mình thấy cũng không có cái chuyện gì hết. Thì như vậy đó là quý vị đã chuyển nghiệp mà lại không thấy gì để chuyển, bởi vì nghiệp nó lại không thiệt. Nó có như vậy đó. Chứ còn nói nghiệp tôi ráng trả để cho hết, hết rồi tôi sẽ khỏe, thì cái đó là cái lời nói kiểu an ủi tự khích lệ mình thôi, khích lệ mình đủ sức để chịu nghiệp tiếp vậy đó. Rồi, hết hết rồi ha, hết giờ ha. Hết giờ rồi, thôi quý vị nghỉ đi, rồi tháng sau gặp ha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc cho quý Phật tử một ngày thiệt vui ha.